Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xây cất ở Trường Sa. Việt Nam phản đối các hoạt động xây dựng, cải tạo đất đai của Trung Quốc trên các bãi đá ở Trường Sa và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay lập tức các hành động sai trái, vi phạm chủ quyền Việt Nam. Truyền thông nhà nước hôm 5 tháng 3 dẫn lời Phó Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo cùng ngày, nhắc lại Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền tại Trường Sa, Hoàng Sa. Bà Hằng nói, việc Trung Quốc tiến hành xây dựng, mở rộng các bãi đá, làm thay đổi nguyên trạng ở Trường Sa là sai trái, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam và vi phạm tuyên bố ứng xử Biển Đông mà Bắc Kinh và ASEAN đã ký kết lâu nay. Phó Phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng tuyên bố, xin trích nguyên văn, Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động sai trái đó. Phản ứng của Việt Nam được đưa ra sau khi xuất hiện các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang ráo riết gia tăng bồi đắp, cải tạo đất đai ở Trường Sa trên diện rộng, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại. Cuối tháng rồi, chính báo quân đội điện tử China Military Online của Trung Quốc viện dẫn các hình ảnh vệ tinh xác nhận rằng Bắc Kinh đã chính thức bắt đầu hoạt động khai hoang, cải tạo đất trên bãi đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Bắc Kinh bác bỏ những phản đối ngoại giao của Việt Nam và Philippines, cũng như sự chỉ trích từ Hoa Kỳ về các hoạt động xây cất tại những khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc nói hành động của họ là hợp lý, nằm trong phạm vi chủ quyền của Bắc Kinh, và yêu cầu các bên có thái độ ôn hòa. Không chỉ ở bãi Châu Viên, hình ảnh vệ tinh cho thấy là Trung Quốc đang tăng cường cải tạo đất trên tổng cộng 6 bãi đá ở Trường Sa, có thể là đang xây dựng cảng, các kho dự trữ nhiên liệu cùng 2 đường băng trong nỗ lực củng cố sức mạnh quân sự ở Đông Nam Á. Một chuyên gia nghiên cứu độc lập thường xuyên theo dõi các diễn tiến liên quan tới Biển Đông và cũng là một chuyên gia về quan hệ Việt-Trung, báo động về các hoạt động hiện nay của Bắc Kinh. Ông Dương Danh Di nói với VOA Việt ngữ.
Tất cả mọi hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đều được đụng chạm đến Việt Nam, nhưng đến cái hành động này là một cái hành động đụng chạm sát sườn đến sát nách Việt Nam rồi còn gì nữa. Thì căn cứ quân sự, căn cứ hậu cần, căn cứ hải quân, căn cứ không quân của nó là làm ở đi sâu xuống như vậy. Thế thì rõ ràng là đối với Việt Nam thì là sát nách Việt Nam và cầm mấy nước ASEAN khác có tranh chấp như là Philippines. Vân vân thì nghĩa là thấy sát sườn rồi.
Bên cạnh sách lược thay đổi nguyên trạng Biển Đông, Trung Quốc cũng không ngừng gia tăng ngân sách quốc phòng để tiếp tục các hành động gây hấn lấn lướt trong khu vực. Mới hôm qua, Bắc Kinh loan báo tăng chi tiêu quân sự năm nay lên trên 10%. Đây là năm thứ năm liên tiếp Trung Quốc tăng đầu tư cho quốc phòng trên tỷ lệ 2 con số. Đáp câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước động thái này, Phó Phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam mong Trung Quốc, trong tư cách Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, sẽ đóng góp có trách nhiệm, xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Để đối phó với Trung Quốc, theo chuyên gia nghiên cứu Biển Đông Dương Danh Di, sức mạnh quân sự đơn thuần không đủ đối với Việt Nam, một nước nhược tiểu bên cạnh nước láng giềng khổng lồ hung hăng, mà đòi hỏi một sức mạnh tổng hợp từ lòng dân trong nước, sự ủng hộ của người Việt hải ngoại và sự yểm trợ của cộng đồng quốc tế. Ông Di tiếp lời.
Trong lúc mà còn tìm cách đối phó với nó thì ta phải từ từ và ta phải dần dần thôi. Nhưng mà mục tiêu chung thì phải nói thẳng rằng là trên 95% người Việt Nam là không có cảm tình với Trung Quốc, cho nên là cái đó là cái rất dễ cho nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay trong cái việc mà tranh thủ sự đồng tình của nhân dân trong nước cũng như là người của đồng bào của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
Nhà ngoại giao kỳ cựu, nguyên tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc cho rằng vai trò của Mỹ và Ấn Độ trong việc tái cân bằng lực lượng ở khu vực là hết sức quan trọng và ông kêu gọi nỗ lực mạnh hơn nữa từ các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Thì Việt Nam là một mình Việt Nam làm gì được? Thì Việt Nam là trong việc này là Việt Nam là phải bản thân mình phải kiên cường nhưng mà đồng thời là phải đoàn kết với các nước trong khối ASEAN và nhất là những bạn cùng cảnh ngộ. Thứ hai nữa là phải tranh thủ các nước lớn trên thế giới quan tâm, trong đó nó có vai trò của Mỹ rất quan trọng. Chúng tôi đánh giá vai trò rất cao của Mỹ ở Biển Đông trước những cái thái độ của Trung Quốc. Của Mỹ nhắc nhở cảnh cáo Trung Quốc như vậy là chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng mà theo tôi được phải làm mạnh hơn nữa.
Trung Quốc lâu nay yêu cầu các bên không liên quan chớ can thiệp vào chuyện Biển Đông và đề nghị các nước có tranh chấp giải quyết vấn đề qua các cuộc thương lượng tay đôi với Trung Quốc, tránh đa phương hóa làm phức tạp tình hình. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc quan ngại về việc Campuchia trục xuất 36 người thượng Việt Nam. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay bày tỏ quan ngại trước việc Campuchia cuối tháng rồi cưỡng bách trục xuất 36 người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam chạy sang lánh nạn. Bộ Nội vụ Campuchia nói 36 người thượng bị bắt trả về Việt Nam hồi tuần trước là những người nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, giới hoạt động nhân quyền nói, nhóm người sắc tộc thiểu số vượt biên giới qua Campuchia trốn trong các khu rừng rậm ở tỉnh biên giới Ratanakiri chờ được tiếp xúc với cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là những người đi tìm đường tị nạn vì bị đàn áp tôn giáo. Ông JC, điều phối viên cho tổ chức nhân quyền ad hoc ở tỉnh Ratanakiri cho biết là 36 người sắc tộc Jarai ở Việt Nam bị bắt hôm 25 tháng 2 khi tìm cách tới thủ đô Phnom Penh. Trong một điện thư gửi đài VOA, phát ngôn nhân của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Campuchia, bà Vivian Tan cho biết, cơ quan của bà đã chính thức có thư ngỏ tới giới hữu trách Campuchia, bày tỏ quan ngại về hành động này. Bà Tan nói, trả những người tị nạn về nước mà không cho họ tiếp cận với các tiến trình xác định tình trạng tị nạn là đi ngược lại luật quốc tế. Vẫn theo lời bà, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy chính quyền Campuchia cho phép người tị nạn được tiếp cận với các tiến trình về người tị nạn như một nhóm 13 người thượng Việt Nam khác đã từng được. 13 người thượng từ Việt Nam mà bà Then nhắc tới đã được nhà chức trách Campuchia đề nghị cho tị nạn và đang chờ Bộ trưởng Nội vụ nước này phê duyệt. Nhóm 13 người này, trong đó có một phụ nữ, đã chạy vào rừng ở tỉnh Ratanakiri hồi cuối năm ngoái và được đưa tới Phnom Penh với sự hỗ trợ của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Vào năm 2000 và 2001, hàng ngàn người đã bỏ trốn sang Campuchia, nhiều người bị bắt trở về nước và một số người khác cuối cùng được cho đi tị nạn tại Mỹ và các nước Tây phương khác. Việt Nam bị tước quyền đăng cai vô địch Taekwondo thế giới. Việt Nam bị tước quyền đăng cai giải vô địch Taekwondo thế giới vào tháng 7 năm nay vì chậm trễ nộp lệ phí. Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin trong nước về quyết định của Liên đoàn Taekwondo thế giới WTF cho biết, ngày 5 tháng 3, tổ chức này đã gửi thông báo tới các thành viên trực thuộc yêu cầu tìm địa điểm khác thay thế. Trước đó, sự kiện thể thao này được dự kiến diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã không nộp 100.000 đô la phí đăng cai đúng thời hạn, theo WTF. Báo Nhà nước không đề cập tới lý do của sự chậm trễ này, nhưng VN Express dẫn lời ông Trương Ngọc Đễ, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho hay là sẽ phải mất một thời gian khá lâu nữa Việt Nam mới có được vinh dự tổ chức giải đấu sau khi bỏ lỡ cơ hội lần này. Việt Nam từng tổ chức giải Taekwondo World Cup năm 2000 và giải Taekwondo Trẻ Thế Giới năm 2006. Uy tín tổ chức sự kiện thể thao quốc tế của Việt Nam từng bị chú ý vào tháng 9 năm ngoái, khi trần nhà sân thi đấu Phan Đình Phùng ở thành phố Hồ Chí Minh bị sập giữa trận thi đấu giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2014.